Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2014. Thưa quý thính giả, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc nói, việc Trung Quốc điều máy bay quân sự tới gần Giàn Khoan có thể là để thử nghiệm trước khi tuyên bố một khu phòng không trên Biển Đông. Trong khi đó, các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Philippines mở màn vào tuần này trong vùng biển có tranh chấp. Tư lệnh hạm đội Philippines Phó Đề đốc James Bernardino nói, Philippines đang phải đối phó với nhiều mối đe dọa vào thời điểm mà việc nâng cấp quân sự khiêm tốn của họ đang thành hình.
You see these ships, their capability to detect aircraft, to detect submarines.
Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe Duy Ái lược thuộc một số tin quốc tế quan trọng khác trong ngày.
Ukraine ký hiệp định mậu dịch tự do với Liên hiệp Âu Châu. Giáo sĩ Shia hàng đầu ở Iraq đòi chọn người thay Thủ tướng Maliki trước ngày thứ Ba. Và các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu có ý kiến bất đồng về người lãnh đạo cơ quan hành pháp của Liên hiệp.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin Việt Nam chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Giáo sư Carl Thayer nói, việc Trung Quốc điều máy bay quân sự tới gần Giàn Khoan 981 có thể là để thử nghiệm trước khi tuyên bố một khu phòng không trên Biển Đông. Một giới chức hàng hải cao cấp của Việt Nam tiết lộ rằng, cho tới thời điểm này, hơn 27 tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc cố ý đâm va hơn 100 lần, gây thiệt hại nặng cho các tàu kiểm ngư Việt Nam. Trong một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều hôm qua, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Hà Lê cho biết là từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, các tàu của Trung Quốc thường xuyên có hành động nguy hiểm để tấn công và uy hiếp các nhân viên của lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, ngăn cản không cho họ thi hành phận sự. Và vì những hành động này mà từ hồi đầu tháng 6 cho tới giờ, 15 nhân viên của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã bị thương. Trang mạng Đời Sống Pháp Luật.com đăng tải nội dung của buổi họp báo, nêu lên những vụ điển hình gần đây nhất xảy ra hôm 17 tháng 6, 18 tháng 6 và đáng chú ý nhất theo bài báo là vụ xảy ra hôm 23 tháng 6 khi tàu kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN951 đang thi hành nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển thì bị 4 chiếc tàu của Trung Quốc bao vây, đâm va và gây hư hỏng nặng. Phía Việt Nam cáo buộc rằng hành động hung hăng nguy hiểm đó của Trung Quốc cho thấy một sự tính toán trước, cố tình đâm vào chiếc tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam để gây thiệt hại nặng cho tàu. Tin của VN Express hôm nay tường trình rằng Trung Quốc đã điều thêm máy bay chiến đấu tới giàn khoan 981. VN Express nói, chiều ngày 26 tháng 6, từ 6 giờ đến 7 giờ 40, Trung Quốc đã cho máy bay trinh sát bay 3 lượt qua khu vực các tàu Việt Nam. Và từ 8 giờ 45 tới 8 giờ 55, lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện hai chiến đấu cơ của Trung Quốc lượn ở độ thấp cách giàn khoan 12 hải lý. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, giáo sư Thayer nhận định về vụ việc này và những vụ đụng độ trên biển giữa tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc hồi gần đây.
Dường như đây là dấu hiệu cuộc tranh chấp đang được quân sự hóa. Trung Quốc đã điều phi cơ, phần lớn là phi cơ dân sự nhưng cũng có các máy bay quân sự khi nước này bắt đầu triển khai giàn khoan dầu 981 và từ đó đã có nhiều máy bay quân sự khác được báo cáo trong khu vực này. Gửi thêm máy bay tới khu vực chỉ quân sự hóa cuộc tranh chấp, nhưng điều đó cho thấy là có thể Trung Quốc đang thử nghiệm khả năng của họ để thiết lập một khu phòng không, buộc các máy bay khác phải báo cáo khi bay ngang qua một vùng không phận giới hạn trên Biển Đông, từ phía nam đảo Hải Nam và đảo Hoàng Sa rồi hướng về phía tây, dọc theo bờ biển, tới khoảng Đà Nẵng.
nhận định về phản ứng có phần không mấy quyết liệt của giới lãnh đạo Việt Nam trước những hành động ngày càng leo thang và những đụng độ trên biển hồi gần đây, giáo sư Thayer nói.
Well, according to various reports reaching me of very difficult to assemble, the Politburo seems completely divided on the issue whether to make.
Dựa vào những báo cáo đến được tay tôi, thì Bộ Chính trị hoàn toàn chia rẽ về liệu có nên mang vấn đề ra trước tòa án để thách thức Trung Quốc, hay là cứ tiếp tục phản ứng một cách không ồn ào. Giới lãnh đạo Việt Nam rất sợ rằng nếu họ tỏ thái độ quyết liệt hơn phản đối Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ lại leo thang vấn đề lên hơn bây giờ nữa, và trừng phạt Việt Nam phải chịu những hậu quả nặng nề hơn nữa, và có thể phơi bày ra trước ánh sáng công luận Việt Nam rằng giới lãnh đạo Việt Nam không có khả năng hành động một cách cương quyết. Đó là thực tế của tình hình. Quả thực chính phủ Việt Nam không có khả năng hành động một cách cương quyết.
Giáo sư Thayer nói, trong giới lãnh đạo hàng đầu trong Bộ Chính trị Việt Nam, sự lo sợ cao tới mức khi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry mời Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sang Washington để thảo luận về vấn đề Biển Đông, Bộ Chính trị đã quyết định phái một Thứ trưởng Ngoại giao đi thay ông, bởi vì Hà Nội sợ rằng phái Bộ trưởng Ngoại giao tới Washington sẽ là một hành động quá nhạy cảm vào thời điểm này. Và điều đó cho thấy là có một số ủy viên trong Bộ Chính trị vẫn muốn hòa hoãn và nhượng bộ Trung Quốc với hy vọng có thể sẽ giải quyết được cuộc tranh chấp này. Được hỏi liệu hòa hoãn quá đáng có thể làm cho tình hình xấu đi hơn nữa đối với Việt Nam hay không, giáo sư Thayer trả lời.
Yes, I think it's speak now or forever hold your peace would be the response that China wants to habituate countries in Southeast Asia by punishing them and pressuring.
Vâng, theo tôi đây là một trường hợp phải lên tiếng bây giờ, nếu không sẽ mất cơ hội mãi mãi.
Trung Quốc muốn tăng uy hiếp các nước ở Á Châu bằng cách trừng phạt các nước này và áp lực họ đừng lên tiếng phản đối những gì mà Trung Quốc đang làm. Nếu ngoan ngoãn im lặng thì có thể hợp tác với Trung Quốc, nhưng đây không phải là một quan hệ ngang hàng giữa hai quốc gia ngang nhau, mà phải trở về quan hệ giữa một nước lớn và chư hầu như thời phong kiến khi xưa. Trung Quốc muốn mình là số một, các nước khác phải thừa nhận điều đó, và không muốn các nước khác liên kết với các thế lực bên ngoài khác.
Mới đây, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đã tới Việt Nam và đòi hỏi Hà Nội với thái độ khá gay gắt là phải ngưng leo thang những lời tố cáo Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Giáo sư Thayer khuyến cáo rằng nếu các nước nhỏ tiếp tục nhượng bộ, thì Trung Quốc dần dà sẽ thực hiện được ý định chiếm thêm biển đảo, xây cất trên biển và tất cả những gì mà Bắc Kinh muốn làm. Và càng để lâu chừng nào sẽ càng khó giải quyết một cách có lợi cho các nước nhỏ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị. Tuần này, Hoa Kỳ và Philippines khởi sự các cuộc tập trận chung ở vùng Biển Đông. Với một hiệp ước quân sự vừa ký kết giữa hai nước đồng minh, Philippines, nước đang lâm vào một cuộc tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải, nay tập trung ráo riết vào việc tăng cường khả năng hàng hải. Từ Vịnh Subic, thông tin viên VOA Simone Orenden gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Các cuộc tập trận tuần này có sự tham gia của hai tàu chiến mới nhất và lớn nhất của Philippines. Tư lệnh và hạm đội Philippines, Phó Đề đốc Jamie Bernardino, nói Philippines đang phải đối phó với nhiều mối đe dọa và một thời điểm mà việc nâng cấp quân sự khiêm tốn của họ đang thành hình. Ông Bernardino nói quân đội Philippines cần phải huấn luyện giáo diết và đặt tàu bè vào thế sẵn sàng. Ông cho rằng các tàu tuần duyên cũ hàng chục năm trước đây của Hoa Kỳ đang bị cố ý thử thách vào lúc chúng được chuyển thành các chiến hạm.
Quý vị có thấy những chiếc tàu này không? Khả năng của chúng là phát hiện máy bay, phát hiện tàu ngầm, phát hiện những phương tiện trên mặt biển và tìm cách lên tàu và truy lùng.
Các chiến hạm đậu tại căn cứ hải quân cũ của Hoa Kỳ ở vịnh Subic đang được trang bị lại bằng súng Đại Bác và có những trực thăng cơ hộ tống mới tinh của Italia mà các giới chức nói là sẽ có tác dụng như một cặp mắt thứ hai từ trên không. Ông Bernardino nói các máy bay trực thăng cũng sẽ có khả năng đáp xuống các tàu khác, đưa các toán nhân viên để truy tầm hàng cấm trên tàu. Trung úy Romer Rodriguez là phát ngôn viên của Hải quân Philippines đặc trách các cuộc tập trận được gọi tên là CARAT, là mẫu tự đầu của cụm từ tiếng Anh Cooperation Afloat Readiness and Training, huấn luyện viên và chuẩn bị hợp tác trên tàu. Ông thường xuyên tham gia công tác huấn luyện hỗn hợp và nói rằng ông đã nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt với việc có khả năng sử dụng các cơ cụ mới.
Các máy bay trực thăng này có khả năng rà soát một vùng biển rộng trong một khoảng thời gian chớp nhoáng, cung cấp thông tin và tọa độ cho các tàu đang hoạt động trong vùng, giúp chúng ta đạt được thêm hiệu năng. Nó làm giảm bớt chi phí hoạt động và vì thế đỡ tốn kém hơn.
Các giới chức nói họ đang tập trung vào việc theo dõi các vùng biển xung quanh tốt hơn. Với ngân sách 1,9 tỷ đô la, quân đội Philippines tập trung vào việc xây dựng vị thế phòng vệ khả tín tối thiểu, trong khi phải đối diện với thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền vùng Biển Đông. Với tuyên bố dự chi 132 tỷ đô la cho quân đội trong năm nay, Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển, dựa vào các bản đồ cổ xưa và sổ sách lịch sử. Trong mấy tháng vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động lấn đất tại nhiều hòn đảo mà các giới chức nghi là sẽ hỗ trợ cho hoạt động quân sự. Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng nhận chủ quyền vùng biển được cho là chứa nhiều trữ lượng dầu khí này. Phân nửa quân lực Philippines có căn cứ trên bộ, trong khi khoảng 1/4 tập trung vào biển và 1/4 còn lại vào không phận. Tại một quốc gia mà sự chú trọng vào quân đội từ nhiều chục năm nhắm vào cuộc nổi dậy và phiến quân trong nước, chuyển qua việc bảo vệ chủ quyền có nghĩa là hiện đại hóa và phải thực hiện điều này một cách mau chóng. Cách đây 2 năm, Tổng thống Benigno Aquino đã loan báo tăng 1,7 tỷ đô la cho chương trình hiện đại hóa quân đội, trải ra trong 5 năm. Chuyên gia về an ninh Romeo Balayo là người đứng đầu Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố của Philippines. Ông nói, hiệp ước quân sự vừa ký kết giữa Hoa Kỳ và Philippines sẽ đem lại một sự tăng cường mạnh cho khả năng hàng hải.
Thông qua các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, Philippines cũng trông đợi chuyển đổi không những các kỹ năng, mà cả một số kỹ thuật, nhất là kỹ thuật thám báo.
Hiệp ước bao gồm các cuộc viếng thăm của binh sĩ Hoa Kỳ, các cuộc tập trận bổ sung, dự trữ chất liệu Mỹ và các cơ sở do Mỹ xây dựng bên trong căn cứ của Philippines. Như ông Carl Baker của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược nói ngay lúc này, Philippines nên tập trung vào việc kiểm tra thay vì chiến lãnh thêm hải phận.
Nó trở thành một vấn đề các nước tranh chấp đòi quyền hợp pháp và hải quân không phải là tổ chức thích đáng để thực thi các quyền đó trong các hải phận.
Philippines đã đặt mua 10 tàu tuần duyên của Nhật Bản và dự kiến sẽ nhận hàng trước năm 2017. Các cuộc thao diễn hải quân hỗn hợp năm nay diễn ra tại vùng nước ngay phía nam bãi cạn Scarborough, nơi vào năm 2012, một cuộc giằng co giữa Philippines và Trung Quốc đã kết thúc với việc Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn. Địa điểm giàu thủy sản này nằm cách Philippines khoảng 225 km về phía Tây và cách Trung Quốc khoảng 400 km.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko cho biết là nước ông đã trả cái giá cao nhất để đạt mục tiêu ký kết một hiệp định mậu dịch tự do với Liên hiệp Âu Châu. Là một mục tiêu đã đạt được ngày hôm nay khi ông ký kết thỏa thuận này tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels. Trước đó trong ngày hôm nay, ông Poroshenko mô tả việc ký kết đó là có tính chất lịch sử, bất chấp những phản ứng tiêu cực của Moscow. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin ngày hôm nay nói rằng sự tranh cãi về hiệp định đó vốn đã dẫn tới chỗ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych thân Nga đã bị lật đổ hồi đầu năm nay, đã áp đặt điều mà ông gọi là một sự lựa chọn giả tạo lên người dân Ukraine là về phe Âu Châu hoặc là về phe Nga. Ông Putin cũng đòi có một cuộc ngưng bắn dài hạn ở Ukraine như là một điều kiện cho cuộc đàm phán giữa giới hữu trách Ukraine với những phần tử đòi ly khai thân Nga. sự xích mích về hiệp định với Liên Hiệp Âu Châu được cho là đã dẫn tới chỗ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, là nơi có nhiều người có chủ trương thân Nga. Vụ xung đột nội bộ của Ukraine đã gây ra nhiều chết chóc qua những vụ đụng độ giữa binh sĩ Ukraine với những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông. Trong lúc cuộc ngưng bắn một tuần ở Ukraine sắp chấm dứt vào ngày hôm nay, hàng ngàn người ở nước này ngày hôm qua đã xếp hàng tại một cửa khẩu của Nga để tìm cách vào Nga tránh né bạo động. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay cho biết khoảng 110.000 người đã từ Ukraine chạy sang Nga, trong lúc có khoảng 54.000 người khác tạm cư ở trong nước. Nguyên thủ của các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu đang dự hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại Brussels và tại đây, họ sẽ chọn ra một nhà lãnh đạo mới cho Ủy ban Âu Châu. Ông Jean-Claude Juncker, cựu Thủ tướng Luxembourg, được nhiều người cho là sẽ được chọn làm người đứng đầu cơ quan hành pháp của Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng Thủ tướng Anh, ông David Cameron, phản đối việc chọn ông Juncker. Ngày hôm nay, ông Cameron nói rằng ông Juncker không phải là người thích hợp để đưa tổ chức này tiến tới. Tuy không có nhiều đồng minh trong vấn đề này, ông Cameron cho rằng ông Juncker không có đủ ý chí và nguồn lực để thực thi những sự cải cách. Sự chống đối đó của ông Cameron làm gia tăng mối lo ngại là nước Anh, là nước vẫn dùng chỉ tệ riêng thay vì dùng đồng tiền chung euro, có thể sẽ quyết định rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu. Ngày hôm qua, nhiều vị nguyên thủ của các nước Liên Hiệp Âu Châu đã tụ tập tại thành phố Ypres của Bỉ để đánh dấu 100 năm Thế chiến thứ nhất. Buổi lễ tại đài tưởng niệm Menin đã diễn ra chỉ 2 ngày trước dịp kỷ niệm 100 năm ngày xảy ra vụ ám sát đại công tước Franz Ferdinand ở Sarajevo. Tại Trung Đông, thì áp lực đối với Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki tiếp tục gia tăng trong ngày hôm nay, với việc giáo sĩ Shia hàng đầu của nước này yêu cầu các phe nhóm chính trị chọn ra một nhà lãnh đạo mới trước ngày thứ Ba tuần sau. Tân Quốc hội Iraq sẽ họp vào ngày thứ Ba để bắt đầu tiến trình thành lập một chính phủ mà nhiều người hy vọng sẽ là một chính phủ bao gồm nhiều thành phần hơn và không gạt ra bên lề khối người Sunni thiểu số. Ông Maliki đã bắt đầu mất đi một số đồng minh trong phe Shia. Ngày hôm nay, Đại giáo sĩ Ali al-Sistani đã yêu cầu các phe nhóm chính trị đạt được thỏa thuận trước phiên họp vào thứ Ba về vấn đề là những ai sẽ làm thủ tướng, tổng thống và chủ tịch quốc hội. Ông Maliki đã bác bỏ yêu cầu thành lập một chính phủ khẩn cấp. Ông nói rằng làm như thế là đi ngược với hiến pháp và kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày 30 tháng 4. Theo dữ liệu, thì tương lai của ông Maliki sẽ là một đề tài trong các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út. Hai ông sẽ gặp nhau tại Riyadh trong ngày hôm nay để bàn về những cách thức nhằm đối phó với những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan, là những người hồi gần đây đã chiếm được những khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry đã họp tại Paris với các vị ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập trong một nỗ lực nhằm tăng cường sự đoàn kết khu vực để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL. Người ta tin rằng nhóm thoát ly của Ankara này nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các nước vùng vịnh do người Sunni cai trị và chống đối chính phủ của Thủ tướng Maliki do người Shia lãnh đạo ở Iraq. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng các nhà ngoại giao Ả Rập không đề nghị hỗ trợ quân sự cho chính phủ của ông Maliki, nhưng Washington hy vọng là các nước Ả Rập có thể dùng ảnh hưởng của họ đối với các dân quân người Sunni ở Iraq để giúp chống lại ISIL.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị. Hôm nay, ứng cử viên Tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah đã dẫn đầu hàng ngàn ủng hộ viên trong khuôn khổ chiến dịch biểu tình phản đối gian lận ồ ạt, theo như lời tố giác trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng nhì ngày 14 tháng này. Ông Abdullah làm lơ trước những lời kêu gọi liên tục của Liên Hiệp Quốc và đối thủ của ông đề nghị trở lại tham gia tiến trình kiểm phiếu. Từ Islamabad, thông tấn viên VOA Aya Gul gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Với quốc kỳ Afghanistan và bích chương Abdullah trong tay, người biểu tình giận dữ đi tuần hành hướng về trung tâm Kabul cùng với ứng cử viên hy vọng đắc cử trong hàng ngũ. Người tham dự tuần hành đang hô to khẩu hiệu Abdullah muôn năm, thượng đế là vĩ đại nhất và đã đảo những kẻ gian lận. Đây là lần đầu tiên ứng cử viên tổng thống Afghanistan tham gia vào một trong các cuộc biểu tình tuần hành kể từ khi ông rút các quan sát viên của mình ra khỏi tiến trình kiểm phiếu hồi tuần trước. Một người biểu tình tên là Abdul Hadi nói với thông tấn xã Reuters.
Ông Hamid Karzai là tổng thống dân cử của Afghanistan. Vì thế, chúng tôi yêu cầu ông giúp vào thực tế và chấp nhận thực tế, và cộng đồng quốc tế phải chấp nhận thực tế và ủng hộ quốc gia Afghanistan, chứ không phải một cá nhân riêng rẽ.
Ông Abdullah cáo buộc rằng đã có sự gian lận ồ ạt trong cuộc bỏ phiếu vòng nhì, chọn lựa giữa ông và cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani. Ông tố cáo Tổng thống Karzai, các tỉnh trưởng và nhân viên an ninh của ông về tội đồng lõa trong việc gian lận bỏ phiếu. Các cuộc biểu tình cho tới giờ này vẫn mang tính cách ôn hòa. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi người biểu tình chớ dùng tới bạo lực và cảnh báo là sẽ gây tổn hại cho tiến trình dân chủ và dẫn tới tình hình hỗn loạn ở Afghanistan vốn đã bị xâu xé. Cơ quan thế giới này đã hối thúc ông Abdullah tham gia trở lại vào tiến trình bầu cử, và ứng viên đối thủ Ghani cũng đang đưa ra những lời hô hào tương tự. Ông Ghani cũng chỉ trích Ủy ban bầu cử độc lập vì đã gợi ý là Ủy ban có thể không công bố kết quả sơ khởi vào ngày 2 tháng 7 và có thể trì hoãn kết quả vài ngày sau những tố giác của ông Abdullah.
We believe that the only way forward.
Chúng tôi tin rằng phương cách duy nhất là tôn trọng đầy đủ hiến pháp về luật bầu cử và các điều lệ. Vì thế chúng tôi rất bất bình khi đồng sự đáng kính của chúng tôi, là tiến sĩ Abdullah đã rút ra khỏi tiến trình. Lời yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, hãy tham gia trở lại tiến trình và tôn trọng ý nguyện của quần chúng.
Ông Ghani nói Afghanistan còn rất ít thời giờ để giải quyết các vấn đề trong nước và các cam kết quốc tế.
The people of Afghanistan do not have time for games.
Dân chúng Afghanistan không có thời giờ cho các trò chơi. Môi trường quốc tế đòi hỏi một chính phủ có cam kết lên đảm nhận trọng trách và quyết định số phận của quốc gia vĩ đại này. Dân chúng Afghanistan sẽ không cho phép nổi loạn hay mất trật tự. Bất cứ ai tìm cách đe dọa sử dụng vũ lực sẽ bị cô lập hóa.
Bế tắc bầu cử đã làm hồi sinh căng thẳng sắc tộc ở Afghanistan bởi vì ông Ghani đại diện cho cộng đồng đa số người Pashtun, trong khi ông Abdullah thu phục được hậu thuẫn của người Tajikistan ở Afghanistan, là nhóm sắc tộc lớn thứ nhì. Tình trạng bế tắc cũng diễn ra vào một thời điểm mà phe nổi dậy Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công, trong khi lực lượng do NATO lãnh đạo đang chuẩn bị rời khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.
Tân chính phủ Ấn Độ đang xúc tiến việc tăng cường các quan hệ đầu tư và thương mại với các nước láng giềng. Theo tường trình của thông tín viên Anjana Parishtra từ New Delhi, Nam Á vẫn là một trong những khu vực ít hòa nhập kinh tế nhất trên thế giới. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm Bangladesh hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã loan báo nhiều nhượng bộ. New Delhi sẽ nới lỏng các yêu cầu về thị thực, cung cấp thêm điện năng cho nước láng giềng và gia tăng đầu tư để giải quyết tình trạng mất quân bình mậu dịch nghiêng về Ấn Độ. Bà Swaraj nêu ra điểm Ấn Độ sẽ không theo đuổi chương trình phát triển mà không có sự đồng hành của các nước láng giềng nhỏ hơn. Đây là một thông điệp lớn hơn từ phía chính quyền mới được vài tháng tuổi của Ấn Độ, vào lúc chính quyền hứa sẽ củng cố thương mại và đầu tư với các nước như Nepal, Bangladesh, Sri Lanka và Bhutan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Syed Akbaruddin, cho biết các mục tiêu kinh tế đứng đầu trong nghị trình làm việc.
The overriding priority for India is
ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ là tăng quy mô và tăng tốc độ phát triển quốc gia toàn diện, và chúng tôi sẽ cố gắng đề ra các biện pháp mà các nhà ngoại giao trong khu vực có thể tham gia vào nỗ lực toàn quốc đó.
Nam Á đã là vấn đề chính được nhắc đến trong tháng ở các văn phòng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi làm một việc chưa từng có trước đây là mời những người đứng đầu các quốc gia láng giềng đến dự lễ tuyên thệ của ông. Sau đó, ông đã thực hiện chuyến thăm Bhutan vào giữa tháng 6. Các nhà phân tích nói, tăng cường hoạt động ngoại giao, một phần nhắm mục đích hạn chế phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc ở Nam Á, nhưng điều quan trọng không kém là dành thêm ưu tiên cho thương mại trong một khu vực mà sự nghi ngờ và thù địch chính trị đã gây trở ngại cho hội nhập kinh tế. Nam Á, một khu vực đông dân với 2 tỷ người, tụt hậu so với các khu vực khác trên thế giới về thương mại khu vực. Các nhà kinh tế so sánh tỷ lệ 5% thương mại ít ỏi trong khối này với tỷ lệ khoảng 25% của các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á. Thương mại xuyên biên giới đã bị hạn chế giữa hai quốc gia lớn nhất trong vùng là Ấn Độ và Pakistan vì mối quan hệ thù địch. Một hiệp định năm 2005 để đưa khu vực này trở lại với khu vực mậu dịch tự do đã không mang lại kết quả nào đáng kể. hàng rào thuế quan cao vẫn là một trở ngại. Kinh tế gia Rajiv Kumar của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi nói, loại trừ sự nghi kỵ là chìa khóa cho việc hội nhập kinh tế tốt hơn. Ông tỏ ra lạc quan. Ông Kumar nói rằng, tân chính phủ đã tỏ dấu hiệu sẽ có hành động giúp cho hàng hóa, con người và dịch vụ lưu thông tự do hơn.
Vào lúc này, các xe tải của Bangladesh không được phép vào Ấn Độ. Và bất cứ nơi nào họ muốn, hoặc chúng tôi không cho phép, các xe tải của Pakistan băng ngang qua để vào Bangladesh. Tất cả tình trạng ấy có thể thay đổi nếu Ấn Độ có các quan điểm hào phóng hơn hoặc nhìn xa trông rộng hơn. Nền thương mại như thế này sẽ chỉ có lợi cho chúng tôi và việc mở cửa các biên giới và thị trường cho các nước láng giềng. Điều quan trọng nhất là Ấn Độ trở nên cởi mở hơn, cấp tiến hơn và cho phép các nước láng giềng của chúng ta được hưởng lợi từ sự phát triển và thị trường lớn của mình.
Ấn Độ cam kết xây dựng đường xá mới và mạng lưới đường sắt trong khu vực và cải thiện cơ sở hạ tầng ở các điểm thương mại biên giới. Chẳng hạn, bà Svaraj nói, Ấn Độ sẵn sàng gia tăng tần suất của dịch vụ xe lửa nối kết với Bangladesh và sẽ thăm dò khả năng khởi sự một dịch vụ xe buýt giữa hai quốc gia. Một con đường nối Ấn Độ với Miến Điện dự kiến sẽ được khai trương vào tháng 10. Các nhà phân tích nói, hồi sinh quan hệ kinh tế ở Nam Á có thể đem lại những lợi ích to lớn cho khu vực đang chống chọi với nạn nghèo đói ở mức cao.
Thưa quý thính giả, các giới chức ở miền Nam Ấn Độ cho biết là một đường ống dẫn khí đốt do nhà nước làm chủ đã phát nổ, giết chết 14 người và làm bị thương cho 15 người khác. Giới hữu trách nói rằng đường ống của công ty khí đốt trong quận Đông Godavari của tiểu bang Andhra Pradesh đã bị nổ hồi sáng sớm thứ Sáu. Hỏa hoạn đã bùng ra sau đó ở làng Nagara làm cho nhiều nhà cửa bị thiêu rụi. Nguyên do của vụ nổ hiện chưa được rõ. Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đã ngỏ lời phân ưu với gia đình các nạn nhân. Và trong một tin nhắn Twitter, ông cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Dầu khí và các giới chức khác và đã yêu cầu họ giúp đỡ ngay cho dân chúng ở đó. Hồi đầu tháng này đã có 6 người bị thiệt mạng vì một vụ rò rỉ khí độc tại một trong những nhà máy thép quốc doanh lớn nhất Ấn Độ tại tiểu bang Chhattisgarh ở miền Trung. Ở lân bang Nepal của Ấn Độ thì các giới chức ở đây cho biết vị thủ tướng của nước họ đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu và sẽ bắt đầu hóa trị tại một bệnh viện ở thành phố New York của Mỹ. Giới hữu trách nói rằng việc điều trị của ông Sushin Korala tại trung tâm ung thư Sloan Kettering dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 2 tuần. Ông Korala là người lên nắm quyền hồi tháng 2, đã tới bệnh viện ở New York để thực hiện cuộc khám sức khỏe hàng năm. Ông là người thứ tư trong gia đình giữ chức thủ tướng, và ông đã được bầu chọn nhờ vào cam kết là sẽ hoàn tất bản hiến pháp bị trì hoãn đã lâu của Nepal. Về World Cup thì các cuộc tranh tài cuối cùng trong vòng bảng World Cup đã kết thúc ngày hôm qua thứ năm để điền đủ các tên các đội cuối cùng vào danh sách 16 đội của vòng 2. Ở bảng G thì Đức hạ Mỹ 1-0 tại Recife và Bồ Đào Nha thắng Ghana 2-1 ở Brasilia. Bồ Đào Nha và Mỹ đều đạt được 4 điểm nhưng Mỹ hơn về hiệu số bàn thắng cho nên giành quyền tranh tài tiếp. Đức đứng đầu bảng với 7 điểm và Ghana đứng cuối bảng với 1 điểm. Đức sẽ đấu với Algeria vào thứ hai tới đây tại vòng 16 đội, hay còn gọi là vòng knockout. Đội tuyển Algeria đã hòa với Nga 1-1 trong trận đấu ngày hôm qua ở Curitiba và đứng nhì ở hạng bảng H với 4 điểm. Thứ ba tới đây, Mỹ sẽ đấu với Bỉ ở vòng knockout. Bỉ đã thắng Nam Triều Tiên 1-0 trong trận đấu hôm qua ở Sao Paulo. Bỉ đứng đầu bảng H với 9 điểm.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Duy Ái. Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. Typical Tuesday night, I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. But she wears short skirts, I wear t-shirts, she's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find it.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện kết thúc bảng G, tức bảng đấu tử thần ở World Cup ngày hôm qua. Đức đã thắng Mỹ 1-0 trong trận đấu dưới trời mưa sũng nước ở Recife. Kết quả này đưa cả hai đội vào vòng 2 từ bảng đấu vô cùng gay cấn này. Bồ Đào Nha thắng Ghana 2-1 ở trận đấu kia nhưng chưa đủ để Cristiano Ronaldo và đồng đội vào vòng 16 đội. Đội Đức đã đá ép sân ở hiệp 1, các tuyển thủ Đức tấn công áp đảo với tốc độ cao như thể để đánh tan ngờ vực trước trận đấu rằng hai đội sẽ đá chủ hòa có lợi cho cả đôi bên. Cánh phải của Đức do Jerome Boateng đảm nhận đã tạo được nhiều pha uy hiếp về khung thành phía đội Mỹ. Đội Mỹ sở hữu bóng rất ít trong hiệp 1 và thường không kiểm soát bóng tốt. Cơ hội ghi bàn đáng kể nhất của các tuyển thủ Mỹ tạo được ở vào phút thứ 22. Brad Davies, lần đầu tiên đấu trận World Cup, đã không phụ lòng huấn luyện viên Jurgen Klinsmann khi anh đã thi đấu tích cực và tạo được đường truyền cho Graham Ussie uy hiếp khung thành đội Đức. Huấn luyện viên Klinsmann không e ngại áp dụng những thay đổi trong đội hình tại mỗi trận đấu ở vòng bảng này. Omar Gonzalez được ông Klinsmann đặt vào vị trí trung vệ trong trận đấu với Đức. Trước trận đấu này, Gonzalez mới thi đấu có vài phút trong màu áo đội tuyển Mỹ, còn trận này anh có mặt trong đội hình xuất phát. Đến phút thứ 55, Thomas Müller ghi một bàn thắng đẹp mở tỷ số cho Đức. Đây là bàn thắng thứ tư của Müller tại World Cup này, ngang với Messi và Neymar ở vòng bảng. Đây là một thành tựu lớn của chúng tôi và chúng tôi đang háo hức vào trận ở vòng 16 đội, huấn luyện viên Klinsmann phát biểu sau trận đấu. Mọi người đều nói rằng chúng tôi không thể nào qua được bảng tử thần. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng, nhưng chúng tôi sẽ phải thi đấu tốt hơn ở vòng 2 và chúng tôi sẽ làm được điều đó. Đội Mỹ sẽ đấu với Bỉ ở vòng 2. Thua Bỉ 1-0, Nam Triều Tiên hoàn thiện danh sách toàn bộ bóng đá châu Á loại khỏi World Cup. Trong thế hơn người cả hơn một hiệp đấu, Nam Triều Tiên vẫn không thể nào ghi được một bàn thắng vào lưới đội Bỉ. Và ngược lại, để thua 1-0 trong trận đấu hôm qua để đội sổ bảng H ra về. Nam Triều Tiên không phải là trường hợp cá biệt vì tất cả các đội châu Á trong bảng đấu trước đều đã lập được thành tích đội sổ để chia tay với vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới tại Brazil. Châu Á cử 4 đại diện đến Brazil, gồm hai đội được xem là mạnh nhất châu lục từ Đông Á là Nam Triều Tiên và đương kim vô địch châu Á Nhật Bản. Một đại diện từ khu vực châu Đại Dương có lối đá giống kiểu châu Âu hơn là Australia, và một đội tiêu biểu của bóng đá Trung Đông là Iran. Australia ra về trắng tay, không kiếm được một điểm nào trong bảng B. Bảng có ba đối thủ mạnh khác là Hà Lan, Tây Ban Nha và Chile. Australia được đánh giá cao trong trận đấu với Hà Lan. Các Socceroos đã so tài ngang ngửa với cơn lốc màu cam, ứng cử viên vô địch World Cup, nhưng cuối cùng chịu thất thủ. Nhật Bản và Nam Triều Tiên được trông đợi ở sự phối hợp của chiến thuật với sự khéo léo của các cầu thủ để đánh thắng những đối thủ trông có bề dày thành tích hơn như họ đã làm được ở World Cup trước. Nhưng công thức đó đã không phát huy được tác dụng ở Brazil 2014. Nhà vô địch châu Á, Nhật Bản thua ngay trận ra quân trước bờ biển Nga và trận cuối trước Colombia. Samurai Xanh chỉ hòa được 0 bàn thắng với Hy Lạp. Nam Triều Tiên cũng chỉ kiếm được một trận hòa 1-1 với Nga. Iran cũng không làm gì được khá hơn ngoài trận hòa không bàn thắng với Nigeria và thua 2 trận. Nỗ lực của bóng đá châu Á kết thúc tại vòng bảng World Cup 2014 có thể đưa bóng đá của châu lục này về lại với đánh giá là vùng trũng của bóng đá thế giới. Bóng đá châu Á phải nhìn vào thực tế đó để tìm cách khắc phục, vì cho dù hài lòng hay không, thì những kết quả đó sẽ ảnh hưởng đến đáp số của bài toán phân bổ bóng đá trên thế giới của FIFA. Người hâm mộ chắc chắn mong đợi bóng đá châu Á sẽ san bằng vùng trũng khi World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại châu Á trên đất Qatar. Zaccheroni từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản. Một chương bóng đá nữa của Nhật Bản chấm dứt bằng thất bại nặng nề ở vòng bảng World Cup 2014. Ông Alberto Zaccheroni xin từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên người Ý Zaccheroni được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản vào năm 2010 với một hợp đồng 4 năm, thay cho ông Takeshi Okada, người đã từ chức sau khi không đưa được Nhật Bản vượt qua vòng 16 đội ở Nam Phi 2010. Đại diện mang theo nhiều hy vọng của người hâm mộ châu Á đã trình diễn quá mờ nhạt tại vòng bảng ở Brazil, với chỉ một điểm sau 3 trận đứng cuối bảng C.
Các tuyển thủ Samurai Xanh ở trận ra quân đã thua bờ biển Nga 2-1 sau khi đã mở được tỷ số trước. Kế đến hòa hòa 0-0 với Hy Lạp trong khi đối thủ đã phải thi đấu với 10 người trên sân. Và trong trận cuối cùng, họ bị Colombia đè bẹp với tỷ số 4-1. Ông Zaccaroni thất vọng với kết quả đó. Tôi muốn đưa đội chúng tôi tiến lên và giành quyền vào vòng 2 và tôi rất thất vọng, huấn luyện viên Zaccaroni nói với các phóng viên báo chí Nhật Bản. Tôi đã chọn đội Nhật và đã xây dựng chiến thuật cho đội. Kết quả của chúng tôi thật đáng thất vọng. Tôi xin nhận trách nhiệm hoàn toàn. Tôi nói với các cầu thủ và mọi người trong đội là tôi rất vui và hạnh phúc được làm huấn luyện viên của đội. Trong 4 năm qua, tôi đã hết lòng để đưa đội tuyển đi lên. Ông Zaccaroni nói rằng các cầu thủ Nhật có tốc độ và kỹ năng để có thể tranh tài ở đấu trường quốc tế, nhưng cần phải nâng cao thể lực hơn nữa. Tôi đã cố gắng xây dựng chiến thuật chuyền bóng ngắn và tốc độ cao cho các cầu thủ Nhật. Và tôi cho rằng chiến thuật đó là đúng với đội Nhật. Ông Zaccaroni được hãng tin Kyodo trích lời. Tôi nghĩ rằng đội Nhật nên tiếp tục theo phương án chiến thuật đó mà chúng tôi đã xây dựng 4 năm qua. Nhật Bản vô địch cúp bóng đá châu Á lần thứ tư vào năm 2011 và sẽ bảo vệ chức vô địch này ở Australia vào năm 2015.
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm các nhà hoạt động đại diện cho 10 tổ chức xã hội dân sự trong nước đang có mặt tại châu Âu vận động nhân quyền cho Việt Nam trong chuyến quốc tế vận thứ nhì kể từ sau phiên kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Hà Nội vào tháng 2 năm nay. Chuyến đi kéo dài 2 tuần của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A, blogger, nhà báo độc lập Phạm Lê Vương Cát và hai luật sư nhân quyền Nguyễn Thị Vi Hạnh và Trịnh Hữu Long gồm các chặng dừng ở Bỉ, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ, nơi họ vừa tham dự phiên thông qua báo cáo UPR 2014 của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chiều ngày 20 tháng 6. Các điểm nhấn chính trong lịch trình lần này khác với chuyến vận động trước UPR hồi tháng 2 ra sao? Họ sẽ gặp gỡ những ai và trình bày những ưu tiên trọng tâm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện với 4 nhà hoạt động này trên tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay.
Về cơ bản là chúng tôi vẫn nhằm mục tiêu là cung cấp thông tin về nhân quyền Việt Nam cho thế giới, mở rộng ngày càng nhiều hơn nữa liên lạc giữa các nhóm tổ chức độc lập ở Việt Nam với các tổ chức quốc tế và các chính phủ nước ngoài để tạo cái áp lực nhiều hơn cho chính phủ Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Tuy nhiên lần này chúng tôi có một điểm khác là chúng tôi có được tham gia các phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và được phép phát biểu vào phiên họp tháng 2 vừa rồi là chỉ các quốc gia nói chuyện với nhau thôi, khối xã hội dân sự, các NGO là không có phần ở trong đấy. Thế còn ở tại phiên họp lần này thì các NGO được phép phát biểu trong vòng 2 phút. Cách đây khoảng 4 tiếng chúng tôi cũng đã phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền. Có lẽ là cũng lần đầu tiên mà các nhóm xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam có thể tham gia trực tiếp như thế vào các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Một trong những điểm khác biệt của các chuyến đi lần này đó là như các bạn nói là các bạn có cơ hội trình bày quan điểm của mình tại cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Cho mình biết cái nội dung chính mà các bạn đã trình bày trong 2 phút ngắn ngủi đó là gì?
Chúng tôi đã nêu lên một số các vi phạm nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến tiến trình UPR. Thứ nhất là việc một số nhà hoạt động bị ngăn cản tham gia chuyến đi lần này của chúng tôi. Thứ hai là những nhà hoạt động mà đi từ chuyến UPR lần trước hồi tháng 2 trở về Việt Nam bị sách nhiễu. Nữa là chúng tôi nêu bật lên một số những trường hợp nổi bật ở Việt Nam gần đây, ví dụ như là bắt giữ nhà hoạt động là Bùi Thị Minh Hằng và blogger Anh Ba Sạp, lập là phiên tòa của anh Lê Quốc Quân, cũng như là trường hợp mà viên Lương Tâm bị án tù lâu nhất ở Việt Nam hiện nay đang bị giữ là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Bọn em sẽ gặp Hội đồng Liên minh châu Âu, các chính phủ Ba Lan, chính phủ Séc và một vài phái bộ ngoại giao của các nước ở Geneva, thúc giục các chính phủ đấy theo đuổi các khuyến nghị UPR Việt Nam, thúc giục chính phủ Việt Nam phải thực hiện các khuyến nghị đấy trong vòng 4 năm tới. Thứ hai nữa là bọn em đề nghị các chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế giúp đỡ cho các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam tham gia nhiều hơn vào tiến trình UPR. Cụ thể là các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam đã lựa chọn 10 vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Việt Nam hiện nay để theo đuổi trong vòng 4 năm tới. Có thể kể ra một vài, ví dụ như là sửa đổi các điều 79, 88, 258 của Bộ luật Hình sự, đảm bảo không gian tự do dân sự để cho xã hội dân sự Việt Nam phát triển, tự do hóa báo chí, giảm thiểu các cái tội danh liên quan đến án tử hình. Đấy là những cái vấn đề mà 15 nhóm xã hội dân sự độc lập của Việt Nam đã cùng nhau ký tên vào để cùng thực hiện trong vòng 4 năm tới. Em sẽ trình bày cái kế hoạch này với Liên minh châu Âu, các phái bộ ngoại giao, chính phủ nước ngoài ở đây tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía họ.
Trong cái kế hoạch mà bạn vừa nói, nó có một số điểm mà phía Việt Nam đã từ chối, những cái khuyến nghị mà đã bị từ chối trong cái cuộc họp ngày 20 tháng 6 vừa qua, vì lý do đưa ra là nó không phù hợp với xã hội, lịch sử, văn hóa đặc thù của Việt Nam.
Đây là những cái khuyến nghị mà chính phủ Việt Nam đã từ chối. Tuy nhiên, đây là những cái quy định trong các cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Vì thế cho nên chúng ta sử dụng pháp luật quốc tế, chính những cái điều khoản, những cái công ước mà Việt Nam đã ký kết để thúc giục chính phủ Việt Nam phải thực hiện.
Cảm ơn ý kiến của Long. Dạ, xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Quang A, điểm qua tình hình nhân quyền của Việt Nam thời gian gần đây, ông ghi nhận như thế nào từ ánh mắt của một người trong nước?
Đáng tiếc là sau khi Việt Nam được tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì tình hình nhân quyền ở Việt Nam không được cải thiện mà thậm chí còn tồi đi. Quyền biểu tình của người dân tuy rằng nó là một cái điểm trong 182 điểm mà đã được chính phủ Việt Nam chấp nhận, nhưng là chỉ cách đây độ hơn tháng thôi, việc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là bị dẹp. Rồi anh em Lưu ở Hà Nội đúng ngày mà hôm tôi lên đường thì anh cũng lại bị đàn áp nữa. Thì những tình hình thực tế nó là như thế, so với trên giấy hoặc là so với lời nói khác xa rất là nhiều.
Nhưng mà làm thế nào để chứng minh là những cái nhận xét đó nó không có mang tính chủ quan, trong khi mà nhà nước nói thành tích nhân quyền của Việt Nam tại buổi họp UPR mới ngày 20 tháng 6 vừa rồi được rất nhiều nước khen ngợi ạ? Liệu nhận xét của ông có quá nghiêm khắc không ạ trong vấn đề nhân quyền Việt Nam?
Không, những đều là những bằng chứng mà không thể chối cãi được. Điều mà tôi nói không mâu thuẫn với những lời khen của nhiều chính phủ trong phiên họp cách đây mấy hôm ở tại Geneva này, bởi vì người ta khen về thành tích xóa đói giảm nghèo, đạt mục tiêu thiên niên kỷ, và ở những khía cạnh ấy thì phải công nhận người ta khen cũng có cái lý của người ta.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng nói rằng việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là câu trả lời đích đáng đối với các thế lực mà lâu nay mà ông gọi là cố tình bôi nhọ hay là vu cáo Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng đấy là một kiểu suy nghĩ hoặc là trắng hoặc là những cái gì Việt Nam làm được, chúng ghi nhận và chúng tôi công nhận là người ta khen những cái điểm đấy là người ta khen không có sai. Nhưng mà những điểm cốt lõi của nhân quyền Việt Nam thì Việt Nam vẫn còn vi phạm. Chúng tôi không có thiên về một cái đằng nói rằng Việt Nam là hoàn toàn là xấu. Chúng tôi thấy cái gì ở Việt Nam mà còn kém, còn yếu thì chúng tôi vạch ra yêu cầu dư luận quốc tế gây sức ép để cho chính quyền Việt Nam thực hiện tốt cả những cái điều đó nữa. Và như thế thì có nghĩa là tốt cho xã hội Việt Nam, tốt cho nhân dân Việt Nam và sẽ tốt cho chính phủ Việt Nam, bởi vì chính phủ Việt Nam mới cải thiện thêm được những cái điểm đó nữa.
Xin được ghi nhận ý kiến của anh Cát. Anh đánh giá cái thiện chí của nhà nước trong lĩnh vực nhân quyền thời gian gần đây như thế nào ạ? Đặc biệt là với trên 80% khuyến nghị được Việt Nam chấp nhận lần này, thì phải chăng đây là một cái tín hiệu hứa hẹn? Có thể kỳ vọng mọi chuyện nó sẽ tốt hơn không?
Khá thất vọng về một số khuyến nghị mà có ý nghĩa là bị từ chối. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng ghi nhận một số điểm tích cực từ cái việc mà Việt Nam chấp nhận một số khuyến nghị. Trong đó thì tôi đánh giá cao cái việc chính phủ Việt Nam chấp thuận cho những cái đề nghị về lĩnh vực mà giáo dục nhân quyền. Trong thời gian qua, một số hoạt động nhằm mục đích giáo dục nhân quyền, cà phê nhân quyền, buổi dã ngoại nhân quyền hay là kỷ niệm ngày ra đời của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, tất cả các hoạt động đó đều bị chính quyền đàn áp. Chính vì thế, với những cái chấp nhận cho cái khuyến nghị mà giáo dục phổ biến về nhân quyền, thì chúng tôi sẽ có cái cơ sở và cái căn cứ để mà tiếp tục đấu tranh tới cái mục tiêu truyền bá những giá trị về quyền con người, phổ biến những tuyên ngôn, những công ước về quyền con người của Việt Nam đã tham gia ký kết.
Các nước khi mà chúng tôi ngồi nghe thì người ta cũng rất là phàn nàn là chấp nhận rất là nhiều khuyến nghị nhưng mà để trên giấy thôi. Thế vì thế thời gian tới điều quan trọng là làm sao xã hội cùng với chính phủ thúc đẩy lẫn nhau, tương tác với nhau để cho chính phủ thực hiện tốt 182 điều này. Đồng thời tức là như là mở ra cái khả năng để mà nhận tiếp những cái kiến nghị mà Việt Nam còn chưa chấp nhận.
Có ý kiến cho rằng là vâng, nhân quyền của nước nào thì cũng có mặt tốt mặt xấu, có cái được cái chưa, thì từ từ sẽ có cái thời gian và cũng có cái tiến trình để mà khắc phục. Nhưng mà mình đánh giá cái thiện chí chung của nhà nước trong cái vấn đề khắc phục và cải thiện đó, các ghi nhận như thế nào ạ?
Thời điểm bây giờ không còn một đàn áp như cách đây khoảng 5-6 năm về trước. Chẳng hạn như luật sư Lê Quốc Quân sau khi đi học một cái khóa học bên Mỹ về và đã bị bắt 100 ngày. Bây giờ tuy vẫn còn nhưng mà vẫn khá hơn. Chẳng hạn như một số thành viên của cái thách đoàn đi vận động UBA vào tháng 2 vừa rồi, khi trở về nước cũng chỉ bị câu lưu vài tiếng và sau đó thì cũng được thả ra.
cá nhân tôi thì tôi không cảm nhận một cái thiện chí nào đáng kể liên quan đến các cái quyền cơ bản, đặc biệt là cái quyền chính trị ở Việt Nam cả. Ngay trong cái thời điểm mà vận mệnh đất nước đang rất cam go khi mà Trung Quốc đưa một loạt các cái giàn khoan vào Biển Đông, chính quyền vẫn tiếp tục đàn áp một cái cuộc biểu tình rất nhỏ của một số nhà hoạt động ở Hà Nội vào cái ngày mà ông Dương Khiết Trì sang thăm Việt Nam. Ngay trong cái thời điểm mà cần phải bảo vệ đất nước nhất, mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải đoàn kết với người dân nhất, thì họ vẫn tỏ ra không cần đến người dân. Thì chúng tôi cảm thấy là không có thiện chí nào ở đây cả. Và nếu như chính phủ Việt Nam có làm cái gì để cải thiện nhân quyền, thì tôi cho rằng có nhiều lý do. Tuy nhiên cái lý do chủ yếu nhất là họ buộc phải làm như thế để giữ vững cái sự an toàn của họ, hơn là họ có một cái thiện chí gì đấy cụ thể. Mà bản thân chính phủ nếu có làm gì cũng là một cái nỗ lực rất bị động khi mà người dân đã phản ứng rất là dữ dội. Chính phủ Việt Nam đặt vào một tình thế mà không thể bước đi chỗ nào khác thì họ mới bước lên. Giống như trường hợp của năm 1986 khi mà cái nền kinh tế của đất nước không còn gượng quậy được nữa, thì lúc đấy họ mới buộc phải thay đổi. Đối với tình hình nhân quyền Việt Nam trong vài năm tới cũng sẽ như vậy.
Vấn đề căng thẳng Biển Đông và vấn đề nhân quyền Việt Nam nó có liên quan với nhau khi mà người ta muốn nói tới cái việc tăng cường sức mạnh để đối phó với Trung Quốc hay là có sự ủng hộ từ Mỹ đối với Việt Nam trong cái tình thế hiện nay. Cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ tháng rồi cái quan hệ Việt Trung hiện nay, các bạn có nhìn thấy cái cơ may là nhân quyền Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể tới gần hay chưa? Các bạn có tin rằng hai yếu tố này sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện nhân quyền hay không?
Khi mà Trung Quốc thì dẫn tới, khi mà Mỹ đang chào mời hợp tác thì nhiều người kỳ vọng là sẽ có một cái bước. Tôi tất nhiên này có thể buộc chính quyền Việt Nam phải cải thiện một chút gì đó, nhưng có một cái bước đột phá cải thiện về vấn đề nhân quyền và chủ, nếu mà kỳ vọng được điều đấy thì tôi nghĩ rằng hơi lạc quan quá. Cái việc mà dân chủ hóa hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động của từng người, từng tổ chức ở trong nước, chỉ có với một cái nỗ lực hoạt động kiên trì bền bỉ mới có được những bước chuyển biến căn bản. Còn hy vọng vào điều kiện bên ngoài, quốc thể như thế kia, rồi kỳ vọng là sẽ có thay đổi. Còn bản thân mình chờ thôi thì tôi nghĩ rằng ngàn năm nữa cũng sẽ không có thay đổi gì cả.
Xin ghi nhận suy nghĩ của Hạnh, một người Mỹ gốc Việt tham gia vào cái chuyến vận động này. Hạnh có ghi nhận như thế nào? Nói về cái sự liên kết của người Việt trong và ngoài nước trong cái việc mà vận động thúc đẩy nhân quyền hiện nay đó, thì cái sự liên kết này đã ở tới cái mức như thế nào rồi?
Nhiên là khi em với Long, với anh Trác, với bác con đi vận động thì cũng cần nhiều người ở nước ngoài giúp đỡ. Những khi mà mình đi vận động như vậy rất là quan trọng, đã có những người ở nước ngoài ủng hộ.
Cũng có ý kiến cho rằng đó là các cái nỗ lực vận động nhân quyền cho Việt Nam đó thì hiện bây giờ nó cũng chỉ ở cái mức gọi là các cái nỗ lực đơn lẻ, hội này rồi nhóm kia, chứ nó chưa có được một cái tiếng nói mạnh mẽ hợp nhất với nhau. Thì làm thế nào để có được cái tiếng nói hợp nhất mạnh mẽ đó để thúc đẩy hơn nữa công cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam?
Tôi trả lời thay, tôi nghĩ rằng nguyên cuộc sống nó là như vậy. Không thể có một cái mong muốn rằng sẽ có một cái sự thống nhất. Cái dòng suối phải đổ vào một con sông lớn, cái đấy ảo vọng, không thực tiễn. Cuộc sống đa dạng, có nhiều nhóm khác nhau, có nhiều ý khác nhau, cố điều phối để những cái hoạt động đấy nó trong một cái giai đoạn nhất định nó có một cái hướng, một cái mục tiêu gì đó, rồi sau đó có thể nó lại tách ra. Tôi nghĩ đấy là một cái chuyện rất là bình thường của cuộc sống.
Nhưng mà có ý kiến cho rằng là nếu mình có một cái sức mạnh đoàn kết, một cái phong trào mạnh mẽ hơn đó thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Trong khi những cái cuộc vận động đơn lẻ như vậy nhiều khi nó cũng lợi bất cập hại ở cái điểm là mình đi cái tiếng nói của mình chưa biết là mang được cái tác động tới đâu, nhưng mà ngay cái lúc mình về đó thì chính những người đó là những người bị cản trở nhiều nhất, rồi có thể là bị bó gối, không có thể hoạt động gì thêm được nữa. Ý kiến của các bạn như thế nào?
Đúng như chị nói là các cái nỗ lực đấu tranh ở Việt Nam bây giờ tương đối đơn lẻ và tương đối yếu ớt. Cái điều này là có nguyên nhân của nó. Những người đầu tiên tham gia đấu tranh ấy, xuất phát điểm của họ là những người rất cô độc, tại vì cái sự sợ hãi trong xã hội nó vẫn đang còn lớn. Nhưng tuy nhiên ấy, gần đây chúng ta thấy rằng là có cái sự nở rộ của các cái nhóm đấu tranh. Bản thân các hội nhóm sau một thời gian đấu tranh đơn lẻ đã dần dần nhận ra rằng họ không thể làm được một cái gì lớn nếu chỉ đứng một mình. Gần đây cái xu hướng mà hợp tác với nhau đã ngày càng nhiều hơn. Điển hình chúng ta có thể kể là cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 5 vừa rồi là có sự phối hợp của đến 20 nhóm xã hội dân sự kêu gọi thư gửi cho Liên minh châu Âu về tình hình UPI Việt Nam, có đến 15 tổ chức cùng ký tên và họ cùng xác quyết nhau một điều là họ sẽ cùng theo đuổi 10 cái vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Việt Nam hiện nay trong một số năm tới.
Thì với những tín hiệu mà Long vừa nói đó là cái nỗ lực này nó cũng ngày đang được mở rộng, thì từ chuyến đi này các bạn muốn gửi thông điệp gì với quốc tế, với chính phủ Việt Nam và với người dân Việt Nam?
Chuyến đi này của chúng tôi muốn làm sao cho hoạt động đấu tranh của người dân trong nước ngày càng mang tính chính đáng hơn và được ghi nhận nhiều hơn. Lâu nay các hoạt động đấu tranh vì nhân quyền ở Việt Nam bị hắt hủi. Lần này khi phái đoàn chúng tôi xuất hiện tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, phát biểu chính thức, đưa ra những cái thông điệp của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái tính chính danh của chúng tôi ngày càng cao hơn, và chúng tôi muốn nhắn gửi với chính quyền và người dân nước rằng đấu tranh vì nhân quyền là một hoạt động chính đáng nhất trong số tất cả những cái hoạt động của con người, tại vì nó là những cái quyền mà chúng ta, bản thân chúng ta có khi chúng ta sinh ra là con người, thế nhưng mà nó đã bị tước đoạt đi, và bây giờ chúng ta chỉ làm một cái việc là đòi lại những cái quyền làm người của mình mà thôi.
Sau cái chuyến đi kéo dài 2 tuần thì không biết là các bạn có kế hoạch cụ thể nào khác tiếp tục góp phần thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam bằng cách nào nữa trong tương lai?
Chúng tôi bằng hoạt động của mình muốn thuyết phục với chính quyền, muốn thuyết phục với người dân là cái hoạt động này là hoạt động rất hợp pháp, rất chính đáng, góp phần vào xây dựng cái đất nước, và cố gắng làm sao để cái không gian hoạt động của các cái tổ chức xã hội dân sự đó được mở rộng, tốt nhất là được hợp pháp hóa, tức là có khả năng để cho các cái tổ chức ấy đăng ký hoạt động một cách rất là đường hoàng. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là như thế.
Vâng, và đó cũng là nguyện vọng của các chuyến đi quốc tế vận như các bạn đang thực hiện lần này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chúc các bạn thành công trong chuyến đi của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng này, 3 bảo vật văn hóa quan trọng của người dân Campuchia đã được đưa về nước. Vào ngày 3 tháng 6, Phó Đại sứ tại Sứ quán Hoa Kỳ ở Phnom Penh, ông Jeff Daigle, tham dự một buổi lễ tại Cung điện Hòa Bình để chào đón sự trở về của những bức tượng Duryodhana, Bhima và Balarama thế kỷ thứ 10. Phó Thủ tướng Campuchia Sok An đã trao cho ông Daigle huân chương danh dự để ghi nhận sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp hồi hương những bức tượng, cũng như những đóng góp vào việc bảo vệ di sản văn hóa của Campuchia. 3 bức tượng bằng sa thạch từ thời tiền Angkor được cho là đã bị cướp từ điện thờ Prasachan tại quần thể đền Koh Khai trong thời kỳ Khmer Đỏ và bị buôn lậu trên thị trường nghệ thuật quốc tế. Khi tượng Duryodhana được một nhà đấu giá chào bán vào năm 2010, chính phủ hoàng gia Campuchia đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ trong việc thu hồi bức tượng. Nỗ lực chung của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Nội an Hoa Kỳ và Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ khu vực phía nam New York đã dẫn đến việc tự nguyện trao trả tượng Duryodhana từ nhà đấu giá Sotheby's, tượng Balarama từ nhà đấu giá Christie's và tượng Bhima từ bảo tàng Norton Simon cho Campuchia. Ngoài những nỗ lực này, Hoa Kỳ và Campuchia còn ký kết một thỏa thuận vào năm 2003 hạn chế nhập khẩu một số cổ vật Khmer nhất định vào Hoa Kỳ. Kể từ đó, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia cùng Bộ Nội vụ Campuchia đào tạo cảnh sát Campuchia ngăn chặn và điều tra tội phạm tại các địa điểm di sản văn hóa, hỗ trợ các thẩm phán và công tố viên Campuchia trong việc phát triển một chiến lược toàn diện nhằm truy tố những tội phạm tài sản văn hóa, và cung cấp hơn 2 triệu đô la cho các dự án bảo tồn văn hóa trên khắp Campuchia. Theo Bảo tàng Quốc gia Campuchia, 97 hiện vật Campuchia đã được hồi hương từ Hoa Kỳ về Campuchia trong 2 thập kỷ qua. Những nỗ lực này làm nổi bật cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ di sản văn hóa của Campuchia và cho thấy mối thâm giao của sự hợp tác, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân và chính phủ của hai nước.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã ký kết một hiệp định thương mại và liên kết kinh tế với Liên hiệp Âu Châu tại Brussels ngày hôm nay. Ông cũng nói rằng sáng ngày hôm nay ông sẽ quyết định về việc triển hạn cuộc ngưng bắn đơn phương kéo dài một tuần mà ông đã loan báo hồi tuần trước trong chiến dịch quân sự chống lại các phần tử đòi ly khai thân Nga. Ông Poroshenko nói rằng nước ông đã trải cả giá cao nhất để ký kết hiệp định mậu dịch tự do với Liên hiệp Âu Châu, một hiệp định mà ông gọi là có tính chất lịch sử. Moscow đã chỉ trích việc ký kết thỏa thuận này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay nói rằng sự tranh cãi về hiệp định đó ở Ukraine đã áp đặt một sự lựa chọn mà ông gọi là một sự lựa chọn giả tạo lên người dân Ukraine là về phe Âu Châu hoặc là về phe Nga. Tổng thống Putin cũng đòi có một cuộc ngưng bắn dài hạn ở Ukraine như là một điều kiện cho cuộc đàm phán giữa giới hữu trách ở Kiev với những phần tử đòi ly khai thân Nga. Mặt khác thì Hội đồng Âu Châu ngày hôm nay đã đưa ra một thông cáo cho biết họ có thể sẽ áp dụng thêm những biện pháp hạn chế đáng kể để chống lại Nga nếu phe đòi ly khai ở Ukraine không thực hiện một số bước để xuống thang vụ khủng hoảng trước ngày 30 tháng 6. Tại Trung Đông thì áp lực đối với Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki tiếp tục gia tăng trong ngày hôm nay, với việc vị giáo sĩ Shia hàng đầu của nước này yêu cầu các phe nhóm chính trị chọn ra một nhà lãnh đạo mới trước ngày thứ Ba tuần sau. Từng quốc hội Iraq sẽ họp vào ngày thứ Ba để bắt đầu tiến trình thành lập một chính phủ mà nhiều người hy vọng sẽ là một chính phủ bao gồm nhiều thành phần hơn và không gạt ra bên lề khối người Sunni thiểu số. Ông Maliki đã bắt đầu mất đi một số đồng minh trong phe Shia. Ngày hôm nay, đại giáo sĩ Ali al-Sistani đã yêu cầu các phe nhóm chính trị đạt được thỏa thuận trước phiên họp vào thứ Ba về vấn đề là những ai sẽ làm thủ tướng, tổng thống và chủ tịch quốc hội. Thủ tướng Maliki đã bác bỏ yêu cầu thành lập một chính phủ khẩn cấp. Ông nói rằng làm như thế là đi ngược với hiến pháp và đi ngược với kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày 30 tháng 4. Theo dữ liệu thì tương lai của ông Maliki sẽ là một đề tài trong cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út. Hai ông sẽ gặp nhau tại Riyadh trong ngày hôm nay để bàn về những cách thức nhằm đối phó những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan là những người hồi gần đây đã chiếm được những khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Các cuộc tranh tài cuối cùng của vòng bảng World Cup đã kết thúc ngày hôm qua thứ Năm để điền đủ tên các đội cuối cùng vào danh sách 16 đội của vòng 2. Ở bảng G thì Đức hạ Mỹ 1-0 và Bồ Đào Nha thắng Ghana 2-1. Bồ Đào Nha và Mỹ đều đạt được 4 điểm nhưng Mỹ hơn về hiệu số bàn thắng cho nên giành quyền tranh tài tiếp. Đức đứng đầu bảng với 7 điểm và Ghana đứng cuối bảng với 1 điểm. Đức sẽ đấu với Algeria vào thứ Hai tới tại vòng 16 đội hay còn gọi là vòng knockout. Đội tuyển Algeria hòa với Nga 1-1 trong trận đấu ngày hôm qua và đứng nhì bảng H với 4 điểm. Vòng 16 đội sẽ khởi tranh vào thứ Bảy này với hai trận đấu của 4 đội Nam Mỹ tỷ thí với nhau.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.